giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 11. Tự bỏ chính mình. Trước tiên là lời kêu gọi đến sự tự bỏ mình. Lời mời gọi của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mác chương 8 câu 34. Chúa Giêsu vừa mới dự báo lần đầu tiên về những đau khổ và sự chết của Ngài. Ngài phán điều đó phải xảy đến cho Ngài, câu 31. Nhưng giờ đây, Ngài cũng thể hiện ẩn ý một sự tất yếu phải dành cho những người theo Ngài. Ngài phải lên thập tự giá, họ phải vác thập tự giá của họ mà theo Ngài. Thật vậy, họ phải làm như vậy mỗi ngày. Và như bản sao phủ định của câu này, nếu bất kỳ ai không vác thập tự giá mà theo Ngài, thì người đó không xứng đáng với Ngài và không thể trở thành môn đệ của Ngài được. Theo cách này, có thể nói rằng mỗi Cơ Đốc nhân đều vừa là Simon ở Cyrene, vừa là Baraba. Giống như Baraba, chúng ta thoát khỏi thập tự giá vì Đấng Christ đã chết thế cho chúng ta. Giống như Simon ở Cyrene, chúng ta vác thập tự giá vì Ngài gọi chúng ta vác nó lên và theo Ngài. Mác chương 15 câu 21. Những người La Mã đã làm cho hình phạt đóng đinh là một cảnh tượng công khai trong tất cả các tỉnh thuộc địa của nó, và Palestine không phải là một ngoại lệ. Mỗi một kẻ giấy loạn bị kết án đóng đinh đều bị buộc phải tự vác lấy thập tự giá của mình, hoặc ít nhất là Batibulum, cái đoàn thập tự giá đến nơi hành hình. Brutus biết rằng mỗi một tội phạm bị kết án tử hình đều mang thập tự giá mình trên lưng. Vì vậy mà văn đã viết về Chúa Giêsu vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là đồi sọ, chương 19 câu 17. Vì vậy, vác thập tự giá của chúng ta và theo Chúa Giêsu là đặt mình vào vị trí của một người bị kết án đang trên đường đi đến chỗ hành hình. Vì nếu chúng ta theo Chúa Giêsu với một thập tự giá trên vai, thì chỉ có một nơi mà chúng ta hướng tới là chỗ hành hình. Như Bonhoeffer đã nói, khi Đấng Christ kêu gọi một người, Ngài gọi anh ta đến và chết. Vậy thì, thập tự giá của chúng ta không phải là một ông chồng nóng nảy hay là một bà vợ gắt gỏng, mà nó là biểu tượng của sự chết đối với bản ngã của mình. Mặc dù Chúa Giê-xu có thể nghĩ đến khả năng thuận đạo, nhưng bản chất phổ quát của lời kêu gọi của Ngài, nếu ai đề xuất một ứng dụng rộng rãi hơn, đó chắc chắn là sự tự bỏ mình mà Chúa Giê-xu đang mô tả qua hình ảnh sống động này. Từ chối bản thân là cư xử với chính mình, như là Phi-e-rơ đã cư xử với Chúa Giê-xu khi ông chối Ngài 3 lần. Cùng một động từ được sử dụng ở đây, abemamai. Ông đã không thừa nhận Ngài, bỏ Ngài, quay lưng lại với Ngài. Từ chối bản thân không hẳn là không cho bản thân hưởng những tiện nghi như sô-cô-la, bánh, thuốc lá, cocktails. Mặc dù nó cũng có thể bao gồm những việc đó, nó thật sự là sự từ chối hay không thừa nhận bản thân, từ bỏ quyền giả định đi theo đường riêng của mình. Từ chối chính mình là quay khỏi sự thờ thần tượng của tính tự tôn mình làm trung tâm. Phao-lô ác hẳn hàm ý cùng một điều đó khi ông viết rằng những ai thuộc về Đấng Christ thì đã đóng đinh xác thịt cùng với những đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Galati chương 5 câu 24. Không hình ảnh nào sống động hơn là hình ảnh thực tế lấy một cây búa và những cây đinh để đóng chặt bản chất sa ngã trơn trượt của chúng ta vào thập tự giá và làm như vậy cho đến chết. Từ truyền thống cho hành động này là diệt dục hay hãm mình, mortification. Nó là lòng quyết tâm được duy trì bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để làm cho chết các công việc của thân thể, để qua sự chết này chúng ta có thể sống trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Thật ra, Phao-lô viết trong bức thư của mình về 3 sự chết và sự sống lại khác nhau là trọng tâm của kinh nghiệm cơ đốc của chúng ta. Nếu không phân biệt được chúng, thì chúng ta dễ hoang mang. Đầu tiên, mà chúng ta đã xem xét rồi là sự chết đối với tội lỗi và sự sống đối với Đức Chúa Trời tiếp theo đó là điều diễn ra với mọi cơ đốc nhân nhờ hiệu quả của sự liên hiệp của chúng ta với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Bởi điều này chúng ta dự phần vào những lợi ích của cả sự chết của Đấng Christ, sự tha thứ lẫn sự phục sinh của Ngài, quyền năng của sự phục sinh. Điều này cớ hữu trong sự quy đạo hay báp têm của chúng ta. Thứ hai là sự chết đối với chính mình được kêu gọi bằng những cách khác nhau để vác lấy thập tự giá, hay từ chối, đóng đinh hay hãm mình. Kết quả là chúng ta sống một đời sống trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Sự chết này không phải là một điều đã diễn ra với chúng ta và chúng ta giờ đây được bảo là phải kể hoặc ghi nhớ, nhưng là một điều mà chúng ta phải tự làm một cách có chủ đích, mặc dù là bởi quyền năng của Thánh Linh, để làm chết bản tính cũ của chúng ta. Thật ra là tất cả các cơ đốc nhân đều thực hiện điều này, theo nghĩa nó là phương diện thiết yếu của sự ăn năn ban đầu và tiếp diễn của chúng ta. Và chúng ta không thể nào trở thành môn đệ của Đấng Christ mà không làm điều này. Nhưng chúng ta phải giữ thái độ này, tức là vác thập tự giá mình mỗi ngày. Kiểu chết và sống lại thứ ba thì tôi đã đề cập trong chương 9. Đó là mang vác trong thân thể của chúng ta sự chết của Chúa Giê-xu, để sự sống của Chúa Giê-xu có thể được bày tỏ trong thân thể của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 từ câu 9 đến câu 10. Rõ ràng phạm vi của kiểu chết và sống lại này là thân thể của chúng ta. Nó ám chỉ đến tính yếu đuối, sự bất bớ và tính hay chết của thân thể. Chính trong sự liên kết này mà Phao-lô có thể nói rằng mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 30 đến câu 31. Và chúng con bị giết hàng ngày. Roma chương 8 câu 36. Vì đây là tình trạng yếu đuối về thể chất. Thế nhưng sự sống lại, sinh lực hay sự đổi mới bề trong từ sự sống của Chúa Giê-xu ở bên trong chúng ta cũng tiếp diễn. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 16. Nói ngắn gọn, sự chết thứ nhất về mặt pháp lý, nó là sự chết đối với tội lỗi, bởi sự hiệp nhất với Đấng Christ trong sự chết của Ngài đối với tội lỗi, mang lấy hình phạt của nó, và sự phục sinh kết quả sau đó cùng với Ngài dẫn đến sự sống mới của sự tự do mà những tội nhân đã được xưng công chính tận hưởng. Sự chết thứ hai là về mặt đạo đức. Nó là sự chết đối với bản ngã khi chúng ta làm cho chết bản tính cũ và những dục vọng xấu xa của nó. Và sự sống lại theo sau dẫn đến một sự sống mới của sự công chính trong mối thông công với Đức Chúa Trời. Sự chết thứ ba là về mặt thể chất. Nó là sự chết đối với sự an toàn, một sự bị phó cho sự chết vì cớ Chúa Giê-xu. Và sự sống lại tương ứng là sức mạnh của Chúa Giê-xu mà Ngài làm cho toàn hảo trong sự yếu đuối của chúng ta. Sự chết về mặt pháp lý là sự chết đối với tội lỗi một lần và đủ cả. Nhưng những sự chết về mặt đạo đức và thể chất là những kinh nghiệm hàng ngày, thậm chí là liên tục đối với một môn đệ của Đấng Christ. Tôi tự hỏi liệu độc giả của tôi cho đến giờ đang phản ứng thế nào, đặc biệt là đối với sự nhấn mạnh về sự chết đối với bản ngã, hoặc là làm cho nó chết đi bằng cách đóng đinh hay kèm hãm nó. Tôi mong đợi và hy vọng rằng các bạn đã thấy không dễ chịu về điều đó. Tôi đã thể hiện một thái độ đối với bản ngã quá tiêu cực đến nỗi tôi có vẻ gần như đứng về phía những người quan liêu, bureaucrats và kỹ trị, technocrats, những nhà phong tục học, ethologists và hành vi học, behaviorists, trong việc hạ thấp con người. Không phải điều tôi viết là không đúng, vì Chúa Giê-xu đã bảo chúng ta phải vác thập tự giá mình mà theo Ngài cho đến chết. Nhưng nó chỉ là một phía của sự thật. Nó ngụ ý rằng bản ngã của chúng ta là hoàn toàn xấu xa và vì vậy nó phải hoàn toàn bị cự tuyệt, thật sự là bị đóng đinh.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao giờ đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, mũi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loáng máu đào, xi nhục nào còn vươn trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao giờ đòn hằng lên thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng khóc với Ngài thật rõ trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.
Tự khẳng định mình. Nhưng chúng ta không được xem nhẹ một thành phần khác trong Kinh Thánh. Cùng với lời kêu gọi hiển nhiên của Chúa Giêsu về sự tự bỏ mình là lời kêu gọi tự khẳng định mình ẩn ý của Ngài, mà hoàn toàn không phải là sự tự yêu mình. Không ai đọc các sách Tin Lành một cách tổng thể mà lại nhận thấy rằng Chúa Giêsu có một thái độ tiêu cực đối với con người hay khích lệ người khác có thái độ đó. Chúng ta thấy điều ngược lại. Trước hết, hãy xem lời dạy dỗ của Ngài về con người. Đúng là Ngài thu hút sự quan tâm đến những điều gian ác và xấu xa bắt nguồn từ tấm lòng con người. Mác chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Tuy nhiên, Ngài cũng nói về giá trị của con người trong cách nhìn của Đức Chúa Trời. Họ quý giá hơn nhiều so với chim trời và thú vật. Ngài phán vậy. Cơ sở cho sự đánh giá này là gì? Ác hẳn, đó là giáo lý về sự sáng tạo mà Chúa Giêsu đã nhận được từ Cựu Ước, tức là con người là đỉnh cao của hoạt động sáng tạo của Đức Chúa Trời, và Ngài đã tạo nên người nam và người nữ trong hình ảnh của Ngài. Chính hình ảnh thiên thượng mà chúng ta mang lấy này cho chúng ta giá trị đặc biệt. Trong cuốn sách nhỏ xuất sắc của ông, The Christian Looks at Himself, tạm dịch, Cơ Đốc Nhân tự xem xét chính mình, Tiến sĩ Anthony Hukama trích lời một người Mỹ da đen trẻ tuổi vì nổi loạn với những mặc cảm thấp hèn do người da trắng gieo rắc vào trong mình, đã dâng tấm biểu ngữ này trong phòng anh ta. Tôi là tôi, và tôi tốt đẹp, bởi vì Đức Chúa Trời không tạo ra thứ rác rưởi. Câu cú có vẻ không ổn lắm, nhưng thần học thì rất chuẩn. Thứ hai, có thái độ của Chúa Giêsu đối với con người. Ngài không khinh miệt ai và từ bỏ ai. Trái lại, Ngài bước ra khỏi vị trí của mình để tôn trọng những ai mà thế gian sỉ nhục và để chấp nhận những ai mà thế gian khước từ. Ngài trò chuyện nhã nhặn với phụ nữ ở nơi công cộng. Ngài mời gọi trẻ em đến với Ngài. Ngài nói những lời hy vọng với người Samari vào ngoại bang. Ngài cho phép người bị phun tiếp cận Ngài, người kỹ nữ sức dầu và hôn chân Ngài. Ngài kết bạn với những người bị xã hội ruồng bỏ và quan tâm chăm sóc người nghèo đói. Trong toàn bộ một vụ phong phú này, sự tôn trọng đầy trắc ẩn của Ngài dành cho con người được bày tỏ. Ngài công nhận giá trị của họ và yêu thương họ, và bởi yêu thương họ, Ngài nâng cao phẩm giá trị của họ hơn. Thứ ba, và đặc biệt là chúng ta phải ghi nhớ sứ mạng và sự chết của Chúa Giêsu cho con người. Ngài phán, Ngài đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ, và hy sinh sự sống mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Không gì cho thấy rõ ràng giá trị mà Chúa Giêsu dành cho con người hơn là lòng quyết tâm chịu khổ và chịu chết cho họ. Ngài là người chăn nhân lành đã đến trong hoang mạc, chấp nhận gian khổ và liều mình trong nguy hiểm để tìm kiếm và cứu chỉ một con chiên lạc mất. Thật vậy, Ngài đã phó sự sống mình vì chiên. Chỉ khi chúng ta nhìn lên thập tự giá, chúng ta mới thấy được giá trị đích thực của con người. Như William Temple đã diễn đạt, giá trị của tôi là sự đáng giá của tôi đối với Đức Chúa Trời. Đó là giá trị vô biên, vì Đấng Christ đã chết cho tôi. Giờ đây, chúng ta đã nhìn thấy thập tự giá vừa là một bằng chứng của giá trị con người, vừa là một bức tranh về cách từ bỏ hay đóng đinh nó. Làm thế nào chúng ta dung hòa được nghịch lý này của Thánh Kinh? Làm thế nào có thể quý trọng chính mình và từ bỏ chính mình cùng lúc? Câu hỏi này được đặt ra bởi vì chúng ta thảo luận và phát triển những thái độ khác nhau đối với chính mình trước khi chúng ta định nghĩa cái tôi, self, mà chúng ta đang nói đến. Cái tôi của chúng ta không phải là một thực thể đơn giản, chỉ hoàn toàn tốt hay hoàn toàn gian ác. Và vì vậy, không hoàn toàn được quý trọng hay hoàn toàn bị từ bỏ. Đúng hơn là, cái tôi của chúng ta là một thực thể phức tạp của điều thiện và điều ác, của vinh quang và hổ thẹn, mà do đó đòi hỏi chúng ta phát triển những thái độ tinh tế hơn đối với chính bản thân mình. Chúng ta là cái gì? Cái tôi hay nhân dạng của chúng ta, một phần là kết quả của sự sáng tạo, hình ảnh của Đức Chúa Trời, và một phần là kết quả của sự sa ngã, hình ảnh đã bị méo mó. Cái tôi mà chúng ta phải phủ nhận, từ bỏ và đóng đinh là cái tôi sa ngã của chúng ta. Mọi điều nào trong chúng ta không tương thích với Đức Chúa Giêsu Christ. Do đó, Ngài truyền lệnh cho chúng ta rằng người ấy phải tự bỏ mình đi và đó người ấy phải theo ta. Cái tôi mà chúng ta phải khẳng định và trân quý là cái tôi được tạo dựng của chúng ta. Mọi điều trong chúng ta mà tương thích với Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy mà Ngài khẳng định rằng nếu chúng ta đánh mất chính mình bởi sự tự bỏ mình thì chúng ta sẽ tìm lại được chính mình. Sự tự bỏ mình, từ bỏ cái tôi sa ngã của chúng ta không phải là con đường dẫn đến sự hủy diệt bản thân mà là con đường dẫn đến sự khám phá bản thân. Vậy thì, bất cứ điều gì về chúng ta đến từ sự sáng tạo thì chúng ta phải khẳng định tính phải lẽ, nhận thức trách nhiệm, luân lý, giới tính, nam hay nữ, đời sống gia đình, các năng khiếu thẩm mỹ và tính sáng tạo nghệ thuật, sự quản trị trái đất cách kết quả, khao khát yêu thương và kinh nghiệm tính cộng đồng, nhận thức về sự uy nghiêm siêu việt của Đức Chúa Trời và thôi thúc phủ phục thờ phượng Ngài cứu hữu bên trong chúng ta. Tất cả những điều này và hơn thế nữa là một phần của tính chất người đã được tạo dựng của chúng ta. Đúng là nó đã bị tội lỗi làm cho hoen ố và méo mó. Nhưng Đấng Christ đã đến để phục hồi nó, không phải hủy phá nó. Vì vậy chúng ta phải khẳng định nó trong tinh thần biết ơn và tích cực. Tuy nhiên, bất cứ điều gì là chúng ta bởi sự sa ngã thì chúng ta phải từ chối và bác bỏ. Tính trái lẽ, đòi trụy luân lý, sự xóa nhà ranh giới, giới tính và thiếu tự chủ về tình dục, sự ích kỷ, phá hỏng đời sống gia đình, sự mê hoặc bởi những cái xấu xa, sự biến nhát không chịu phát huy những ân tứ Chúa ban, sự ô nhiễm và cướp phá môi trường, những khuynh hướng chống lại tính xã hội làm ngăn chặn cộng đồng đích thực, tính độc lập ngạo mạn và sự thờ thần tượng khi khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Tất cả những điều này và hơn thế nữa là một phần của tính chất người sa ngã của chúng ta. Đấng Christ đã đến không để phục hồi nó nhưng để phá hủy nó cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải hết sức từ chối hay cự tuyệt nó. Cho đến lúc này, tôi đã cố tình đơn giản hóa quá mức sự tương phản giữa tính được tạo dựng và tính sa ngã của chúng ta. Giờ đây, bức tranh cần phải được sửa đổi. Đúng hơn là cần được làm cho phong phú bằng hai cách. Cả hai sự phong phú đều là do sự thâm nhập của sự cứu chuộc của Đấng Christ vào bối cảnh của con người. Cơ đốc nhân không còn chỉ nghĩ về họ như là được tạo dựng và sa ngã, nhưng là được tạo dựng, sa ngã và được cứu chuộc. Và sự thâm nhập của yếu tố mới này cho chúng ta nhiều thứ để khẳng định hơn và nhiều thứ để từ bỏ hơn. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hồ đẹp xinh sống vô, đám đông đi.
trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy xưa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đôi Gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi, tôi Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ai. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Galilee. Hồn lạc trong bão tố, những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp Dương Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xưa